đọc à, năng tịnh nghiệp chướng hay làm sạch các nghiệp chướng, trang 183
182
hay làm sạch
các nghiệp chướng lại nữa. Này tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam thiện nữ, họ chỉ đọc tụng kinh này
hay làm sạch các nghiệp chướng.
Hay làm sạch các nghiệp chướng lại nữa, này tu Bồ Đề,
gọi là làm sạch các nghiệp chướng nghĩa là làm cho nhẹ cái quả báo, đáng phải chịu cái quả báo đọa địa ngục, ngã quỷ, băng phanh, là cái thứ quả báo lâu dài khó hết, phải đáng lẽ phải đọa những cái nơi ấy. Thế nhưng nhờ công đức trì kinh cho nên bây giờ cái quả báo nó nhẹ đi, phải chịu hoặc là thân bệnh hoạn, hoặc là bị người ta chê bai, hoặc là bị mất tiền của nhà cửa, bị một cái tai nạn thì giải được cái nghiệp lớn. Thế cho nên tụng kinh Kim Cương này công đức vô lượng. Con nói tiếp, không những là tiêu cái nghiệp mà lại còn được sau này còn tiến lên quả vị Phật nữa. Đó là nói về hai cái lợi ích thọ trì kinh Kim Cang. Một ấy, là mình thoát được cái quả báo nặng nề, tiêu được những quả báo nhẹ thì nó tan đi, còn những quả báo hết sức nặng thì nó nhẹ đi, giảm đi rất nhiều. Thế mà không những là giảm cái quả khổ mà lại còn tiến lên quả vị Phật nữa. Con nói tiếp, Đức Thích Ca ngài có cái công đức cúng dường không phải 2-3 Phật mà 840.000 muôn ức na do tha chư Phật. Chúng ta thấy cái công lao tu hành của ngài trải qua 840.000 muôn ức na do tha. Thế mà ngài đều phụng thờ cúng dường, không để sót một vị nào. Đấy. Thế ngài kể cái công đức này để làm gì? Cái nào?
Dạ.
100 phần 0 dạ. bằng 1, ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không bằng. Phật ông nói thế cho nên người nghe khó tin, khó hiểu. Đấy, cúng dường Phật nhiều như thế mà công đức không bằng thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang.
Chúng con chưa có thọ trì, chưa có đọc tụng rồi thầy. Chứ còn quay đến
thế, thế chứ khỏi bàn.
Chúng con bây giờ là đang mới có học thôi chứ chưa có thọ trì rồi thầy.
Thế cho nên khỏi bàn. Đấy thì đây Phật nói rõ. Thế mà nó còn nghe như thế mà còn không chịu thọ trì, không chịu đọc tụng, vẫn cứ bỏ lời của Phật qua ngoài tai, chẳng bận lòng. Đọc xong là thôi bỏ đấy. Con nói tiếp đi. Nếu mà Phật nói cho đủ ấy, thì cái người nghe đó nó bắt cuồng bắt loạn. Nó phát điên nên nó không tin được. Nghĩa kinh này không thể nghị bàn, bởi vì kinh Kim Cương Bát Nhã là thứ mà người thế gian không biết, người thế gian không thể hiểu được, không thể cái chân tâm bản tánh là cái thứ mà người thế gian ở trong đường mê không hiểu, không biết được, không thể hiểu, không thể biết được thì đâu có nói, có nghĩ được. Cho nên nói là không thể nghĩ bàn. Đấy, thì với cái nghĩa kinh không thể nghĩ bàn, thế cho nên cái quả báo người ta lại càng không thể nghĩ bàn được. Để chúng ta
giảng trước khi giảng qua phần thứ 16.
Chúng ta hiện tại đang sống đây thì chúng ta cho cái thân này, cảnh này là thật. So với những cái giấc mộng, những cái chiêm bao, chúng ta biết quá rõ những cái chiêm bao là hư vọng, là những cái trong cái lúc chiêm bao tưởng là thật, nhưng mà rồi tỉnh ra thấy rõ ràng là bao nhiêu hư vọng. Đấy, chúng ta cho cái lúc chiêm bao là nằm mộng, mà chúng ta không ngờ là cái thân hiện tại chúng ta gọi là thật đây, nó cũng chính là cái thân trong mộng.
Đến phần 16, trước hết Đức Phật bảo rằng nếu có người thiện nam, thiện nữ hay thọ trì đọc tụng kinh này,
những chiêu nghiệp mà lại còn sẽ được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nữa. Thế cho nên tu hành mà gặp những cái không may, ví dụ như ốm đau bệnh hoạn, hay là mất tiền của, bị tài sản, bị gặp những cái không tai nạn, thì nên biết rằng đấy là mình có tu, cho nên đáng lẽ cái quả báo nặng như phải đọa địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, đọa về những cái đường ấy thì ngàn vạn kiếp khó mà ngóc được đầu ra. Thế đáng cái quả báo nặng như vậy mà bây giờ mình chỉ bị một chút tai nạn, hoặc là bệnh hoạn, hoặc là bị người ta chê, bị cái tính xấu một chút à, như vậy là phải mừng. Chứ đừng có những cái nghĩ rằng tu mà đổ nghiệp à. Ở đây Hòa Thượng khuyên chúng ta đừng có cái tâm mê hoặc mà bà đâu nói đấy, rồi lại tự chát lấy một cái quả báo và cái tội báo khác thì không nên.
Thế nên Đức Phật mới bảo rằng này Tu Bồ Đề,
sống ở trong cái đường sanh tử, tức là ở trong cái sanh sanh diệt diệt, mà bây giờ muốn tìm hiểu cái vô sanh bất diệt thì cũng như người ở trong mộng thì không thể nào thấy được sự thật. Muốn thấy được sự thật thì phải tỉnh ra, chứ còn ở trong mộng thì không thể nào thấy được cảnh thật. Còn đang ở trong vòng sanh diệt, sống với căn trần thức đường mê mà nói chuyện cái vô sanh bất diệt thì dĩ nhiên là không thể nào, không thể thấy được, không thể biết được. Chỉ có một cách là tỉnh ra, sống hẳn với cái tánh vô sanh bất diệt thì mới biết thôi. Chứ còn giảng đây Hòa Thượng giảng bao nhiêu chăng nữa đấy, cũng dùng cái âm thanh hư vọng để nói với những người trong mộng thì dĩ nhiên là chúng ta có hiểu cũng chỉ hiểu qua loa mà thôi. Cái cần chính yếu thật sự là tỉnh ra, ra khỏi cái mộng thì sống ngay ở cái cảnh vô sanh thì sẽ thấy cái sự thật. Còn giờ nói bao nhiêu giảng bao nhiêu à, cũng chỉ là câu chuyện ở trong mộng mà thôi. Với cái bài thứ 16 này, chị em có muốn góp ý điều gì thì xin nói.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên Thầy. thì ở trong phần thứ 16 này thì ở đoạn sau có một phần đó là nói là mình phải quán chiếu cái bát nhã. Cái trên thì nói là mình trì bằng cái ngôn ngữ thì chỉ qua trên văn tự mà thôi, còn ngài khuyên chúng con á là phải quán chiếu bát nhã. Thì quán chiếu bát nhã thì quán như thế nào, con xin thầy dạy cho chúng con biết ạ.
Thì từ đầu đến giờ, từ đầu đến đây Phật dạy mình phải quán vô ngã và vô pháp. Ở trong bộ Kim Cang đây đặc biệt Phật chỉ dạy chúng mình phải tỉnh ra, bỏ hai cái vô minh là vô chấp ngã và chấp pháp. Để thì chấp ngã đó thì quán cái thân này nó không thật, thân chị em không thật, nó là duyên hợp, tức là đất nước nó lừa giải thôi. Thế hàng ngày phải quán chiếu và quán ba cái ai có rè để biết sáu trần là huyễn. Cái quán chiếu này phải miên mật, bởi vì nhiều khi chúng ta hiện tại ai cũng biết thân này huyễn, cảnh huyễn, nhưng mà xúc sự trong trên sự việc thì vẫn coi nó là thật. Nghĩa là cái tập khí, cái thói quen từ vô thủy đến giờ, bây giờ phải tập xả ngã, xả vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy. Thầy cho con thưa là ví dụ như theo như trong kinh này dạy là phải chúng con khi mà thọ trì kinh Kim Cang thì chúng con phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Còn theo như chúng con bây giờ thì chúng con phải thọ trì như thế nào, con kính bạch trên thầy.
Thì đấy, thọ trì điểm thứ nhất là phải đọc tụng, bởi vì phải mượn đèn soi sáng thì cái con mắt nó mới thấy. Cho nên tuy nói thế chứ không thể rời văn cái lời, cái văn, cái bản, cái quyển kinh được. Trước hết mình phải đọc tụng, rồi trong cái lúc đọc tụng ấy mình nhớ phải xả cái ngã chấp và xả cái sáu trần. Thì thực tập cái việc ấy đi,